Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng Giêng năm 2016, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 31 tháng Giêng, Chủ nhật thứ 4 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 4, không cử hành lễ Thánh Gioan Bosco, linh mục. Giáo huấn số 10. Những biểu tượng chỉ Chúa Thánh Thần, phần tiếp theo. Sự sức dầu. Sự sức dầu cũng là một biểu tượng nói về Chúa Thánh Thần, đến độ từ nay trở thành đồng nghĩa với Chúa Thánh Thần. Trong nghi thức khai tâm Kitô giáo, việc sức dầu là dấu chỉ bí tích của phép thêm sức mà các giáo hội Đông Phương gọi cách chính xác là sự sức dầu thánh. Nhưng để hiểu thật rõ, phải trở lại với cuộc sức dầu đầu tiên bởi Chúa Thánh Thần. Cuộc sức dầu cho Chúa Giêsu. Kitô, tiếng Do Thái là Messiah, có nghĩa là người được sức dầu bằng thần khí Thiên Chúa. Trong Cựu Ước có một số nhân vật là những người được sức dầu của Chúa, nổi bật là vua David. Nhưng Chúa Giêsu là đấng được sức dầu của Thiên Chúa một cách độc nhất vô nhị, nhân tính mà Chúa Con đảm nhận. Được sức dầu bằng Chúa Thánh Thần một cách trọn vẹn. Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần thiết đặt làm Đức Kitô. Đức Trinh Nữ Maria thụ thai Đức Kitô bởi Chúa Thánh Thần, đấng đã dùng thiên thần loan báo rằng người là Đức Kitô khi người giáng sinh và là đấng thúc đẩy ông Simeon đến đền thờ để ông được thấy Đức Kitô của Chúa. Đức Kitô được đầy Thánh Thần. Và sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuất phát từ Đức Kitô trong những hành vi chữa lành và cứu độ của người. Cuối cùng, chính Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Lúc đó, Chúa Giêsu được thiết đặt làm Đức Kitô một cách trọn vẹn trong nhân tính đã chiến thắng sự chết của người, tuôn đổ Chúa Thánh Thần cách tràn đầy cho đến khi các thánh trong sự kết hợp với nhân tính của Con Thiên Chúa làm nên con người trưởng thành tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô, làm nên Đức Kitô toàn thể theo cách nói của Thánh Augustino. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 695. Tháng 2. Ý cầu nguyện chung, cầu cho mọi người biết chăm sóc mọi loài thọ tạo. Xin cho mọi người chúng ta biết quan tâm chăm sóc và bảo vệ mọi loài thọ tạo, một món quà được Chúa ban cho nhưng không, để các thế hệ tương lai vẫn tiếp tục hưởng dụng. Ý truyền giáo. Cầu cho các dân tộc Á Châu và đức tin Kitô giáo. Xin cho việc đối thoại và gặp gỡ giữa đức tin Kitô giáo và các dân tộc Á Châu được thuận lợi hơn. Mùng 1 tháng 2, thứ hai. Mùng 2, thứ ba. Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, lễ nến, lễ kính. Mùng 3, thứ tư. Thánh Blasio, giám mục, tử đạo. Thánh Ansgario, giám mục. Mùng 4, thứ năm đầu tháng. Mùng 5, thứ sáu đầu tháng. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Mùng 6, thứ bảy đầu tháng, Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo, lễ nhớ. Mùng 7 tháng 2, Chúa nhật thứ năm thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật. Chúa Nhật thứ 4 thường niên, năm C.
Phải là con nông du xe sao, và họ đã vấp ngã về người, và họ đã vấp ngã về người. Cuộc đời con hôm nay bao lần vì thiếu bác ai, con đã ngắm nhìn đời, ngắm nhìn tình Chúa tình người, bằng con mắt chủ quan ác ý với anh em, chính cái nhìn phiền phiền làm mất sự thật lẽ ngay. Không phải là con nông du xe sao, người này không phải là con nông du xe sao, và họ đã vấp ngã về người, và họ đã vấp ngã về người. Họ đã vấp ngã về người.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa không gói gọn cho một dân tộc nào, nhưng mang chiều kích phổ quát dành cho tất cả mọi người. Và mỗi người cần tin tưởng và đón nhận ơn cứu độ ấy qua việc đón nhận Đức Giêsu với lòng yêu mến, và có bổn phận giới thiệu Đức Giêsu cho mọi người bằng chức vụ ngôn sứ của mình trong đời sống hàng ngày. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chính, các tiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới tay cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chim Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hưởng Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Trong thời vua Giô-si-a, lời Chúa phán cùng tôi rằng, trước khi ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, ta đã hiện thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc. Về phần ngươi, ngươi phải thắt lưng, hãy trỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều ta truyền dạy cho ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay, ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng. Trước mặt các vua Giu-đa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này, họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời ô nhục. Theo đức công minh Ngài thương giải cứu, xin Chúa ghé tai và giải thoát con. Miệng con sẽ truyền sự Chúa công minh, xin là núi đá con cậy nhờ, xin là chiến lũy vẫn bền cứng độ, xin cứu con khỏi tay kẻ ác, xin Chúa đứng bên và giải thoát. Truyền sự Chúa công minh, Chúa là Đấng con đợi chờ, trong lòng thân mẫu con đã nương nhờ. Chúa chở che từ trong lòng thân mẫu, con luôn vững tin trong cậy Chúa thôi. Sẽ loan chuyên giữ cho công minh. Chúa nhân ái Chúa công minh, con sẽ nói, con sẽ loan truyền. Chúa hướng dẫn con từ khi con nên theo, con sẽ kể cho bao kỳ công ngài. Miệng con sẽ loan truyền sự cho công minh.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng hơn, và tôi chỉ bảo cho anh em một con đường hoàn hảo nhất. Nếu tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên thần, mà tôi không có bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội, hoặc não bạc vang động. Và nếu tôi được nói tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm, mọi khôn ngoan, nếu tôi có đầy lòng tin, đến đổi chuyển dời được núi non, mà không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát mọi của cải tôi có, để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt, mà tôi không có bác ái, thì không làm ích gì cho tôi. Bác ái là kiên tâm, là nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả. Bác ái không khi nào qua đi, ơn tiên tri sẽ bị hủy diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chân chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ, chúng ta thấy mờ mịt qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ, diện đối diện. Hiện giờ, tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ, tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả đều tồn tại. Nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Hallelujah. Lạy Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có lời ban sự sống. Hallelujah.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Ca-phác-na-um, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp, quả thật ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ai cũng có một quê hương, một nơi chôn nhau cắt rốn. Nhất là trong những ngày cuối năm này, gặp nhau ai cũng hỏi, có về quê ăn Tết không? Khi nào về vậy? Trở về quê hương để ăn Tết, để gặp gỡ người thân trong gia đình, gặp gỡ bà con hàng xóm láng giềng. Ai mà không về được, chắc là nhớ lắm phải không thưa quý ông bà và anh chị em? Đức Giê-xu cũng vậy. Ngài là con Thiên Chúa làm người, nên cũng có một quê hương là Nazareth. Sau một thời gian rong ruổi rao giảng tin mừng, làm phép lạ khắp nơi, người cũng trở về thăm quê, thăm ba mẹ, thăm anh chị em, bạn bè, hàng xóm láng giềng. Đức Giê-xu vào hội đường và đứng đọc sách thánh. Người đọc sách ngôn sứ Isaia và gặp đoạn chép rằng, thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm được Đức Chúa thương nhận. Trong hội đường, trăm con mắt đổ dồn về Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói với họ, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Ứng nghiệm vào ai? Thưa vào Đức Giê-xu. Hôm nay tức là thời cứu độ đã đến qua con người Đức Giê-xu. Đức Giê-xu là người sẽ đến để làm những điều ngôn sứ Isaia đã tiên báo trong Cựu Ước. Kẻ nghèo hèn được nghe loan báo tin mừng. Kẻ bị giam cầm được tha, người mù được sáng mắt, người bị áp bức được tự do, công bố một năm được Đức Chúa thương nhận. Đó là sứ vụ của Đức Giê-xu. Nhưng đứng trước con người Đức Giê-xu và sứ vụ của người, người Do Thái xem ra thán phục, nhưng cũng không ít lời sầm sì. Ông này không phải là con ông Giuse sao? Tất cả những người chúng tôi nghe nói, tất cả những gì chúng tôi nghe nói, ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng làm tại quê hương mình đi. Chúng ta thấy, xem ra người Do Thái không đón nhận Đức Giê-xu, không tin vào người. Họ tính lôi Đức Giê-xu ra khỏi thành, kéo người lên triền núi, để xô người xuống vực. Nhưng Đức Giê-xu đã thoát thân. Người Do Thái tưởng rằng Thiên Chúa họ tôn thờ chỉ dành riêng cho dân tộc họ, ơn cứu độ cũng chỉ mình họ được hưởng mà thôi. Nhưng Thiên Chúa có quyền tự do trao tặng các ân huệ cũng như ơn cứu độ cho mọi người, ngay cả cho dân ngoại. Con người không bắt Thiên Chúa phải làm theo ý mình. Trước các ân huệ của Thiên Chúa, con người chỉ biết cúi đầu tin yêu và đón nhận mà thôi. Đời sống cầu nguyện người Kitô hữu cũng thế. Không phải yêu cầu Chúa ban điều này điều kia cho mình, nhưng mình cần phải biết tin tưởng và sẵn sàng đón nhận những ân huệ mà Chúa sẽ ban theo ý của Ngài sau khi mình đã cầu nguyện. Bà quá thành Sarepta và ông Naaman là những người ngoại giáo. Ân sủng lại đến với những người ngoại. Lời mời gọi bước theo làm môn đệ và ơn cứu độ được ban cho người ngoại qua Đức Giêsu, chứ không chỉ ban cho người Do Thái. Tại sao những người ngoại lại được hưởng những ân huệ ấy? Thưa, vì họ có niềm tin và biết đón nhận Đức Giêsu. Bà quá thành Sarepta thoát nạn đói vì có niềm tin. Ông Naaman được khỏi bệnh phong vì có niềm tin. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ vụ của Đức Giêsu xem ra chiếu cố đến dân ngoại hơn. Họ là những người nghèo, bị tù đầy, mù lòa và bị áp bức. Họ là những người mà dưới mắt người Do Thái là xa lạ, tránh né và không được Chúa thương. Tình thế đã đổi thay. Người Do Thái tưởng rằng mình được cứu, nhưng không, vì họ không tin và không đón nhận Đức Giêsu. Còn người ngoại lại được cứu, vì họ tin và đón nhận Đức Giêsu. Chúng ta đừng tưởng rằng mình là người công giáo, đã được rửa tội và biết Chúa. Nhưng nếu không tin và đón nhận Đức Giêsu, chúng ta vẫn không được cứu độ. Cuộc đời chúng ta có lúc rơi vào thất vọng, tủi nhục, đổ vỡ, tội lỗi, vân vân. Nhưng chúng ta có tin Đức Giêsu hay không, có chạy đến với người hay không? Niềm tin và việc đón nhận Đức Giêsu phải khởi đi từ lòng mến. Vì nếu cuộc sống không có lòng mến, thì nó như Thánh Phaolô trong bài đọc 2, chỉ là thanh la phèn phèn, chúng trẻ soảng soảng. Và nói về lòng mến, Thánh Phaolô nói đến 15 động từ. Lòng mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Lòng mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Ngôn sứ Jeremia trong bài đọc 1, dám chấp nhận làm ngôn sứ của Đức Chúa vì ông tin, đón nhận và yêu mến lời của Đức Chúa. Ông tin Đức Chúa ở với ông để giải thoát ông. Chính vì điều này mà ông càng yêu mến và sống nhiệt thành với sứ vụ của mình hơn. Chúng ta cũng được mời gọi để tin, đón nhận và yêu mến Đức Giêsu. Yêu mến đời sống đạo của mình là ân huệ mà mình đã được đón nhận từ Đức Giêsu. Cuộc sống của chúng ta cũng phải được mở ra với tất cả mọi người, không đóng khung, không sầm sì như lối sống của những người Do Thái. Xin cho chúng ta cũng nên giống như Chúa Giêsu, biết đến với những người nghèo khổ, mù lòa, tù tội, bị áp bức, bị bỏ rơi, để công bố cho họ rằng họ cũng được Chúa thương và cũng được cứu độ. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Pi-la-tô, người chiêu cố hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nếu người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin sự có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ dành cho dân Israel, nhưng cho cả nhân loại, để mọi người đều được hưởng ơn cứu độ mà Con Chúa loan báo và thực hiện. Chúng ta cầu xin cho có nhiều người mở lòng đón nhận Đức Kitô là Đấng cứu độ.
Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc. Xin cho các mục tử trong hội thánh phát tín vào ơn gọi của mình, để nhiệt thành loan báo Đức Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Mọi người đều thán phục về những lời từ miệng người thốt ra. Xin cho con người ngày nay biết tìm thấy nơi lời Chúa lương thực trường sinh, để họ bước đi dưới sự hướng dẫn của lời Chúa mà đạt tới sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Phaolô nói, tôi chỉ cho anh em một con đường hoàn hảo. Xin cho các nhà giáo dục giới trẻ biết dùng lời nói khôn ngoan và đời sống đạo đức để nhẫn nại và yêu thương dẫn dắt các bạn trẻ đi trong chân lý và vươn tới hoàn thiện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa có lời ban sự sống đời đời. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta luôn chăm chú lắng nghe lời Chúa và bài giảng trong thánh lễ, để lời Chúa dẫn dắt và uốn nắn cuộc đời chúng ta theo thánh ý Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, nhờ bí tích rửa tội, Chúa cho chúng con được dự phần vào sứ mạng ngôn sứ của Con Chúa. Xin cho chúng con vượt thắng tính an phận, để dùng lời nói và đời sống yêu thương mà làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Trong đây lễ dân cùng thầy là cuộc đời lao công mưa nắng con phun trào nguyện dâng lên cha tư nhân ngày muôn lễ vật nghiệp dâng nguyện cha cứ ban hồng ân tô đời người thắm mùa xuân.
Nhìn từng dòng bể Cha cứ ban hồng ân, tu đời người thắm mùa xuân.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể mọi thánh người.
Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng lên những lễ vật này lên bàn thờ Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cú xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành bí tích đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha,
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra, để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng tâm người đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Mẹ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sẵn, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì quân quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa để đơn xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Oh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này, làm cho đức tin chân chính được tiến triển luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời xong, chúc anh chị em đi bình an.
Amen.
Về đây, về với mẹ núi rừng, mẹ núi rừng trên Tây Nguyên, mẹ núi rừng trên Măng Đen, mẹ Măng Đen tiếng ca ngọt ngào, mẹ Măng Đen giữa nơi rừng xa, lắng tai nghe tiếng dân gần xa, mẹ Măng Đen xót đau lệ nhòa, mẹ Măng Đen thiếu đôi bàn tay, chúng con kinh cướp đôi bàn tay. Để cuộc đời bớt khổ, để cuộc đời nở hoa, để mọi người nhận ra tung hô danh mẹ, tung hô danh mẹ. Mẹ nuôi dựng trên Tây Nguyên, mẹ nuôi dựng trên Măng Đen. Tung hô danh mẹ, tung hô danh mẹ. Mẹ nuôi dựng trên Tây Nguyên, mẹ nuôi dựng trên Măng Đen.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Mọi Kitô hữu đều có nhiệm vụ rao giảng tin mừng. Mỗi Kitô hữu phải biết làm cho cộng đoàn của mình trở thành chứng tá cụ thể về lòng thương xót mà Đức Kitô đã ban tặng cho con người. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 24 tháng Giêng vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh rằng tất cả mọi Kitô hữu đều có nhiệm vụ rao giảng tin mừng. phải có khả năng lắng nghe tiếng kêu gào thảm thiết vì sự đói khát tin mừng của con người trong thế giới hôm nay, đặc biệt nơi tâm hồn và thể xác của những người nghèo khổ. Mỗi Kitô hữu phải biết làm cho cộng đoàn của mình trở thành chứng tá cụ thể về lòng thương xót mà Đức Kitô đã ban tặng cho con người. Trước hết, Đức Thánh Cha nói: Mến chào anh chị em. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, trước khi trình bày lời loan báo của Đức Giêsu, Thánh sử Luca đã tóm tắt hoạt động rao giảng tin mừng. Đó là một hoạt động chỉ được thực hiện với sức mạnh của Thánh Thần. Lời của Đức Giêsu thật vững chắc và nền tảng vì đã soi sáng làm tỏ lộ ý nghĩa của Kinh Thánh. Lời ấy có uy quyền vì có thể ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Đức Giêsu hoàn toàn khác các kinh sư trong thời của Ngài. Ngài không mở trường nghiên cứu lề luật, nhưng ra đi rao giảng và dạy dỗ khắp nơi, trong hội đường, ngoài phố xá và ngay tại nhà của dân chúng. Đức Giêsu cũng khác với Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả loan báo về sự xét xử nghiêm minh của Thiên Chúa sắp xảy đến, còn Đức Giêsu lại rao giảng về sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha nhân hậu. Và điều diễn ra trong hội đường ngày hôm nay là một sự kiện quan trọng phát thảo toàn bộ sứ mạng của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã đứng lên đọc sách thánh. Ngài mở sách ngôn sứ Isaiah và gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Sau giây phút thinh lặng, ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn là sứ mạng của Đức Giêsu. Đây cũng chính là sứ mạng của giáo hội và của tất cả những ai đã lãnh nhận phép rửa trong giáo hội. Là một Kitô hữu cũng chính là một nhà truyền giáo. Rao giảng tin mừng bằng lời nói mà trước hết là bằng chính đời sống là mục đích chính yếu của cộng đoàn Kitô hữu và của tất cả mọi thành viên trong cộng đoàn đó. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et te ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
ut digne feciamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis homine.
Et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sub nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.